gia tỳ học tiếp tới cái phần tịnh ngũ nhãn, tức là tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực di chứng nải tri năng khả trắc cảnh lý kháng hình kiến bất năng thủy trung chốc nguyệt tranh niên đắc. Nghĩa là tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực di chứng nải tri năng khả trắc, tức là tịnh năm mắt được năm lực chỉ chứng mới hay khó lường được, tức là chỉ người chứng là mới biết, còn ngoài ra thì khó lường khó biết được. Vậy thì tức là tịnh năm mắt là tức là mở được năm mắt, bởi vì người đời á thì thường chỉ có một mắt thịt này thôi, như mình hiện tại đó là có mắt thịt này thôi, còn ở đây là người sống trở về nguồn thanh tịnh, người coi như đạt đạo mở sáng được năm mắt, cho nên là thấy suốt, gọi là thấy suốt qua những điều mà người phàm không thể thấy. Thì về năm mắt này, thiền sư Huệ Hải ở trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Môn Luận đó có nói, ngài nói rằng thứ nhất á là thấy sắc thanh tịnh gọi là nhục nhãn. Mình nhục nhãn của mình thì thấy sắc là nhiễm sắc, cho nên gọi là ô nhiễm. Còn đây là tịnh, gọi là tịnh năm mắt, tức là được năm mắt thanh tịnh thì thấy sắc mà thanh tịnh, thấy không? Thì gọi là nhục nhãn tịnh, tức là mắt thịt này thấy sắc mà không có nhiễm sắc, không có mê lầm, tức là không có mê lầm theo sắc, thì đó gọi là nhục nhãn tịnh, được con mắt thịt thanh tịnh. Còn mình mắt thịt này là nó nhiễm ô, cho nên thấy sắc là tham sắc, đắm sắc, tức là nhiễm ô. Còn thứ hai là thấy thể thanh tịnh gọi là thiên nhãn, tức là con mắt của cõi trời, nghĩa là thấy mà gọi là thấy suốt qua mọi hình tướng, cho nên gọi là thấy được tới thể thể thanh tịnh, nghĩa là suốt qua hình tướng tột đến cái thể thanh tịnh lìa tướng. Thì như vậy tức là được mắt gọi là thiên nhãn tịnh, tức là mắt trời thanh tịnh. Còn con mắt của các cõi trời thường á thì cũng thấy suốt qua những cái ngăn ngại, nhưng mà cũng chưa được gọi là tịnh thanh tịnh như đây, tức là cũng còn mê. Còn thứ ba là đối các cảnh sắc cho đến thiện ác đều không hay phân biệt vi tế, không có nhiễm trước, ở trong ấy được tự tại, thì gọi là tuệ nhãn, tức là con mắt tuệ, nghĩa là thấy những cái cảnh sắc cho đến những cái việc thiện ác nhưng mà không có phân biệt, gọi là không có nhiễm trước trong đó, ở trong đó mà được tự tại, tức là thấy gọi là thấu qua chỗ có chỗ khác, là thấy được lý không của các pháp, gọi là huệ nhãn. Còn thứ tư là thấy mà không có chỗ thấy thì gọi là pháp nhãn, tức là thấy mà không có chỗ thấy, có chỗ thì gọi là thấy cái sự sai biệt của các pháp mà tùy cơ để giáo hóa chúng sanh đó, tùy bệnh cho thuốc, gọi là pháp nhãn, tức là thấy được cái sự sai biệt. Còn thứ năm là không thấy mà không thấy thì gọi là Phật nhãn, tức là Phật nhãn thì thấy suốt tất cả mà không có dấu vết gì để thấy, cho nên gọi là không thấy mà không thấy, tức là mà không phải là không thấy. Thì đó là phân biệt từ cạn đến sâu, để cho thấy rõ cái chữ thô đến tế như vậy thì tạm gọi là mắt, chứ không phải là gọi là có năm, gọi là năm con mắt mà theo cái hiểu thông thường của mình, tức là vậy năm mắt tức là thành 10 trọng mắt, hiểu kiểu đó là hiểu theo danh tướng, đây thì không phải vậy. Nói mắt là cũng là tạm theo cái danh từ thế gian mà nói, để cho thấy cái gọi là cái thấy nó từ cạn tới sâu, có thô có tế vậy, thấy không? Chứ còn thực đó thì cũng là một tâm thể thôi, một tâm thể, nhưng mà cái chỗ nhận thấy đó nó từ thô nó đến tế. Mắt Phật thì nghĩa là thấu suốt tất cả. Thì trong năm mắt nói đơn giản lại là nhục nhãn là thấy tất cả Phật mà không lầm theo Phật, thấy không? Thì gọi là nhục nhãn tịnh. Còn thiên nhãn thì thấy suốt qua mọi thứ cách ngại, không có phân biệt xa gần. Huệ nhãn thì thấy lý không của các pháp mà xa lìa các tướng, tức là thấy không, lý không cho nên là lìa tướng. Còn pháp nhãn thì thấy lý chẳng không, cho nên rõ các tướng sai biệt mà không phá, không gọi là không phá hoại các pháp tướng, tức là thấy sự sai biệt, tức là thấy giả. Còn Phật nhãn thì thông suốt cả bốn mắt trên, gọi là thấy suốt tất cả, không có ngăn ngại, không có lưu lại dấu vết gì, thì đó gọi là năm mắt. Như vậy thì không phải là tu hành là buông xả hết rồi cuối cùng là không còn gì, tôi không biết gì nữa, mà sự thật ra là cuối cùng thì trong đó là đầy đủ thấy biết tự tại, mà nó siêu việt cả hơn cả những cái thấy của thường tình của thế gian nữa. Nghĩa là thấy đến chỗ người thế gian không thể thấy, là cái diệu dụng của nó là gọi là không thể nghĩ bàn. Cho nên đến này chỗ này gọi là một điểm nhỏ cũng không lọt qua được mắt của người đạt đạo này nữa. Cho nên đó gọi là năm mắt. Còn gọi là năm lực, được năm lực, tức là tỉnh năm mắt, rồi được năm lực. Năm lực tức là năm cái sức mạnh đó. Thứ nhất là tính lực. Tính lực tức là cái sức tinh nó mạnh mẽ, không có gì làm lay chuyển. Rồi thứ hai là tấn lực. Tấn tức là tinh tấn đó, tức là cái sức mạnh luôn luôn là tiến tới chứ không có lùi bước. Thứ năm là niệm lực. Niệm đây không phải là động niệm mà như mình thường hiểu, mà niệm đây tức là tâm nó chuyên nhất ha, nhớ nó không có quên, tức là đây là cái sức mạnh chuyên nhất, không quên, không có xen tạp những cái niệm khác, gọi là niệm lực. Thứ tư là định lực. Định lực tức là cái sức mạnh được an định vững vàng, không có bị cảnh chi phối. Rồi thứ năm là huệ lực. Đây là cái sức mạnh sáng suốt, không có mê lầm. Đó gọi là năm lực. Đúng là từ gọi là ngũ căn, đất ngũ lực, nghĩa là đây là đã có cái nền tảng vững chắc, có cái kinh nghiệm chứng thật nó rõ ràng, cho nên mới đầy đủ cái gọi là cái sức sống mạnh mẽ để mà vươn lên, coi như tiến tới viên mãn cái giác ngộ, cho nên gọi là đủ cả gọi là năm cái sức mạnh đó. Thì như vậy cho thấy chỗ này là không phải là cái việc mà gọi là bàn luận ở trên danh từ hay là suy nghĩ ở trên chữ nghĩa, đây là cái chỗ sống thực, cho nên đây gọi là người phải thực sự là chứng nghiệm ở trong đó mới tự cảm thông, mới tự biết được. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Quỳ Giác là nói chỉ chứng là mới hay, mới biết được. Còn gọi là ngoài ra thì gọi là khó lường biết, cho nên gọi là chỉ chứng mới hay đó, khó lường được. Mà chỗ này là cái lẽ thực, nghĩa là năm mắt, năm lực đó, thì mình nghe gọi là nghe trên danh từ giải thích thì mình hiểu đó, thì cũng là hiểu qua cái tưởng thôi. Thì đúng ra cái này là mình gọi là tưởng tri thôi, gọi là tưởng mà biết, chứ chưa phải gọi là thắng tri được, chưa phải là chứng biết được. Cho nên chỗ này đúng thì không phải là cái chỗ giải thích danh từ, mà cần phải là gọi là nhảy vào trong đó tự chứng biết. Cho nên mình học ở đây là phải học sống chứ không phải là học hiểu, phải nhớ cái điều đó, chứ không phải hiểu chút rồi cái tự mãn trong đó thì cũng được. Rồi hai câu kế đó gọi là cảnh lý kháng hình kiến bất nang, thủy trung chốc miệt tranh niêm đắc, tức là trong gương xem bóng dễ thấy hình, rồi đáy nước mò trăng nhọc công chắc, không? Nghĩa là ở trong gương đó mà xem cái bóng, không? Thì hình mình nó rọi trong gương đó, cho nên xem bóng đó mình rọi lại thì dễ thấy hình mình, tức là mình nó hiện ở trong cái gương đó. Còn nhằm ở dưới đáy nước để mò trăng thì đó là bóng trăng thôi, cho nên mò mãi là không thể được, đó gọi là nhập công. Thì bây giờ kiểm lại coi hiện giờ đó là mình đang làm gì, là trong gương xem bóng hay là đáy nước mò trăng. Nghĩa là trong gương thì cái gương nó phản chiếu cái hình của mình trong đó, cho nên thấy cái bóng đó là soi trở lại, soi trở lại thì dễ thấy cái hình của mình, dễ nhận. Đó là muốn nói là mình soi trở lại. Còn đáy nước mò trăng là theo bên ngoài, đó là hướng ra ngoài, cho nên theo bên ngoài, hướng ra ngoài để mà lo mò trăng ở dưới đáy nước thì bao giờ mà nắm được trăng, cho nên đó gọi là nhập công, uổng công. Thì cũng vậy ở đây, năm mắt, năm lực này cũng ngay ở trong tự tâm của mình thôi, chứ không phải là ở bên ngoài mà có được. Cho nên mình phải soi trở lại tự tâm, mà tìm trong tự tâm, gọi là khai thác trong tự tâm, để trong đó mà chứng nghiệm lấy. Chứ không thể suy nghĩ, phân biệt theo danh từ chữ nghĩa. Đó, thì đó gọi là theo khỉ bắt bóng hay là mò trăng đáy nước. Đó, thì vậy là dù cho có phân biệt danh từ chữ cho hay cách mấy nữa thì cũng không có thấy đâu là năm mắt năm lực. Cho nên đây là cần là ngay một niệm, gọi là một niệm hiện tiền của mình đây. Thấy suốt qua sắc, ngang niệm này mà thấy suốt qua sắc thì đó gọi là nhục nhãn tịnh đó. Thấy gọi là thấy thấu đến cái thể lìa tướng, không? Thì đó là thiên nhãn tịnh, được phân biệt tất cả tự tại mà không là cái gì hết, bật dấu vết có không, cũng không có chỗ nào tìm. Thì trong đó là đủ năm mắt, và tin nhận được ở trong đó, luôn luôn tiến mãi tiến tới, gọi là tâm chuyên nhất không quên, vững vàng, nghĩa là không có bị cảnh chuyển, sáng suốt, không có mê, thì tức là năm lực đầy đủ, là tức là thành tựu được năm mắt năm lực, tức là ở ngay trong tự tâm mình, chứ không phải là tìm ở đâu khác. Cho nên đó là cái lời thực cần phải chứng nghiệm. Bởi vậy mà có vị pháp sư đến hỏi thiền sư Huệ Hải, nghĩa là định hỏi thầy một câu, thầy có vui lòng đáp chăng? Thì thiền sư Huệ Hải mới đáp là bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý là mò bắt. Nghĩa là ông này hỏi bây giờ đến đây là định có câu hỏi, hỏi thầy có vui lòng đáp chăng? Thì ngài đáp là cái bóng trăng ở dưới đầm sâu đó thì mặc ông là nghĩa là mặc tình cứ mò bắt đó. Tức là đáp thì sư sẵn sàng đáp đó, không tiếc gì hết, nhưng mà ông muốn nghĩa là muốn mà thấu được đó, thấy được cái lẽ thật thì phải làm sao đó. Nếu mà ông cứ bám theo ngôn ngữ chữ nghĩa, bám theo cái lời nói của ngài đó để mà sanh hiểu đó, không? Thì gọi là giống như là mò trăng ở dưới đáy nước thôi. Ngài đáp, lời đáp của ngài đó, ngài nói giống như là mặt trăng dưới đầm sâu thôi. Nên là mặc tình cho ông mò, ông phân biệt, ông phân tích gì ông phân tích, nhưng mà đâu thể tới được, không? Đó, mà quan trọng là phải soi trở lại nơi chính ông, không? Chứ còn cái kiểu mà gọi là suy nghĩ mà mò bắt theo cái ngôn ngữ đó thì cái cách đó đó, không? Thì nhọc công thôi, giống như là mò trăng đáy nước. Bởi vì trăng thật thì vốn là ở trên trời cao chứ không có ở trong nước, mình phải ngẩng đầu lên rồi mới nhìn thấy. Chứ còn cứ tìm ở dưới đáy nước đó thì tức là chết chìm ở trong đó, tức là đây gọi là chết chìm ở trong đám chữ nghĩa. Cho nên đó, đây là ngài cũng là nhắc đó, mình phải soi trở lại. Cho nên gọi là trong gương mà xem bóng, tức là soi trở lại thì mới thấy được cái lẽ thật. Còn cứ hướng ra ngoài lo phân tích theo chữ nghĩa, gọi là mò trăng ở dưới đáy nước, đó thì uổng công, đó là nhọc công, không? Cũng như mình học đây rồi mình cũng nghe giải thích về năm mắt năm lực thì mình cũng hiểu, nhưng mà đó cũng gọi là mặt trăng dưới đáy nước thôi. Bây giờ mình phải soi trở lại nơi chính mình để mình nghĩa là sáng tỏ được tâm mình, rồi chứng nghiệm ở trong đó thì đó mới là thật.